Chào mừng bạn đến với khám phá lịch sử.com. Sau đây mời bạn lắng nghe podcast với tiêu đề Biến động triều Lý, Cao Tông, Huệ Tông và cuộc chuyển giao quyền lực. Cuối triều Lý, những biến động chính trị liên tiếp diễn ra dưới thời vua Cao Tông và Huệ Tông đã đặt dấu chấm hết cho vương triều tồn tại hơn 200 năm. Bài viết này sẽ phân tích sâu hơn về những sự kiện then chốt, những mâu thuẫn quyền lực và những bí ẩn lịch sử xoay quanh hai vị vua cuối cùng của nhà Lý, mở ra một thời kỳ mới dưới triều Trần. Giai đoạn đầy biến động dưới triều Cao Tông. Năm 1175, vua Anh Tông băng hà, Long Trát lên ngôi, tức vua Cao Tông. Tuy nhiên, Chiêu Linh Thái Hậu và con trai là Long Xưởng không chấp nhận kết quả này, tạo nên mầm mống bất ổn ngay từ đầu triều đại. Năm 1179, quyền thần Tô Hiến Thành qua đời, tạo cơ hội cho Thái Hậu đưa em trai là Đỗ An Thuận vào vị trí phụ chính. Đây là bước đi quan trọng, đặt nền móng cho sự can thiệp sâu rộng của ngoại thích vào triều đình. Việc Cao Tông lập Đàm Thị làm An Toàn Nguyên Phi năm 1186 càng làm phức tạp thêm cục diện chính trị. Sau cái chết của Đỗ An Thuận 1188 và Ngô Lý Tín, Đàm Dĩ Mông, em trai Hoàng hậu An Toàn, trở thành thái phó, nắm quyền phụ chính. Sự kiện này đánh dấu sự lớn mạnh của dòng họ Đàm, một thế lực mới nổi đầy tham vọng. Năm 1233, cuộc nổi dậy của Phí Lang ở Đại Hoàng bùng nổ. Sự kiện này không chỉ là loạn đơn thuần mà còn phơi bày những mâu thuẫn âm ỉ trong triều đình, đặc biệt là sự bất mãn của một số quan lại đối với Đàm Dĩ Mông. Sự kiện Bốc năm 1219 là một bước ngoặt quan trọng. Hành động của Quách Bốc tuy xuất phát từ lòng trung thành với Phạm Bình Di đã vô tình tạo điều kiện cho các thế lực khác, đặc biệt là Trần Lý, can thiệp vào triều chính. Cao Tông buộc phải chạy loạn, tạo nên một khoảng trống quyền lực. Lợi dụng thời cơ, Trần Lý đã đưa hoàng tử Sảm về Hải Ấp và sau đó đưa lên ngôi vua. Sự kiện này cho thấy sự suy yếu của nhà Lý và sự trỗi dậy mạnh mẽ của họ Trần. Thời kỳ hỗn loạn dưới triều Huệ Tông. Năm 1211, Cao Tông băng hà, hoàng tử Sảm lên ngôi, tức vua Huệ Tông. Triều đại của Huệ Tông bắt đầu trong bối cảnh rối ren với sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái. Mối quan hệ giữa nhà Lý và họ Trần ngày càng trở nên phức tạp. Việc Huệ Tông lập Trần Thị, con gái Trần Lý, làm hoàng hậu đã đặt nền móng cho sự thâu tóm quyền lực của họ Trần. Những mâu thuẫn giữa Thái hậu Đàm Thị và Trần Tử Khánh đã đẩy Huệ Tông vào tình thế khó khăn. Sự kiện vua và hoàng hậu chạy đến chỗ Trần Tử Khánh năm 1216 cho thấy sự bất lực của Huệ Tông trước quyền lực ngày càng lớn mạnh của họ Trần. Bệnh tật của Huệ Tông càng làm trầm trọng thêm tình hình. Trong khi sức khỏe của vua ngày càng suy yếu, quyền lực thực sự đã rơi vào tay Trần Tử Khánh, rồi sau đó là Trần Thủ Độ. Kết luận, từ hoàng hôn nhà Lý đến bình minh nhà Trần. Những biến động liên tiếp dưới thời Cao Tông và Huệ Tông đã đẩy nhà Lý đến bờ vực sụp đổ. Sự suy yếu của bộ máy nhà nước, mâu thuẫn nội bộ và sự trỗi dậy của ngoại thích họ Trần đã tạo điều kiện cho cuộc chuyển giao quyền lực lịch sử. Việc Trần Thủ Độ ép Huệ Tông nhường ngôi cho Chiêu Thánh, sau đó sắp đặt hôn nhân giữa Chiêu Thánh và Trần Cảnh, để cuối cùng đưa Trần Cảnh lên ngôi vua năm 1225, đã chính thức khép lại triều đại nhà Lý và mở ra một kỷ nguyên mới dưới sự trị vì của nhà Trần. Những sự kiện này để lại nhiều bài học quý báu về sự cần thiết của một bộ máy nhà nước vững mạnh, sự đoàn kết nội bộ và sự cảnh giác trước những thế lực bên ngoài.